Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa chúng ta lại có ngày thánh nhật để chúng ta thờ phượng Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước thánh hóa quý con cái Chúa trong hội thánh để ai nấy đều được sức lực từ nơi Chúa, sức thuộc linh lẫn thuộc thể. Kính thưa hội thánh, như chúng ta biết rằng những giá trị lớn nhất trên đời này đó là thuộc về lĩnh vực nào? Điều này tùy thuộc vào sự nhận thức và đức tin của mỗi người. Nhưng lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết là giá trị lớn nhất ở trên đất này thuộc về vấn đề thuộc linh. Và Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều lợi ích thuộc linh và ân điển tuyệt vời. Chúng ta nên nắm bắt nhanh mọi thứ trong những điều mà Đức Chúa Trời ban cho. Hạnh phúc là con người hoặc là hội thánh có thể nắm giữ những giá trị có được trên con đường đầy thử thách của cuộc đời mà chúng ta đang sống. Phong đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta vừa nghe người hướng dẫn đọc đó, Ô-xê đoạn 7 từ câu 8 đến câu số 10. Chúng ta sẽ lấy cái chủ đề là giá trị bị mất hay là bị mất giá trị. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào lời dạy của Chúa, một lần nữa xin hội thánh đồng đứng lên hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Chúng ta dâng sứ điệp này trong tay Chúa, xin thánh linh của Chúa dạy dỗ chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha kính yêu của chúng con, Đấng đã tạo dựng vũ trụ, tạo dựng nên loài người chúng con và cứu chúng con qua dòng huyết của cứu Chúa Giêsu để sắm sẵn chúng con làm cơ nghiệp, là tài sản đời đời của Chúa để Ngài đưa chúng con vào vương quốc đời đời của Ngài. Chúng con thật không biết lấy gì để làm của lễ dâng lên Chúa lời cảm tạ, vì Chúa đã yêu chúng con và chọn lựa chúng con dường ấy. Cha ơi, giờ này là thời giờ mà chúng con đặc biệt lắng lòng của chúng con lại, lắng tâm linh lại để nghe lời hằng sống của Chúa. Chúng con kính cẩn mời Đức Thánh Linh đến đây, Ngài ở cùng với chúng con, với hội thánh của Chúa, và mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con ra. Không những chúng con hiểu biết lời của Chúa lẽ thật sâu nhiệm mà Ngài dạy dỗ chúng con, nhưng cho chúng con có sức lực khả năng để làm theo lời của Chúa, để chúng con được phước và danh Chúa được vinh hiển. Con tạ ơn Cha. Một lần nữa con dâng sứ điệp này trong tay Chúa, dâng chính mình con và dâng sự trong tay Ngài, xin bổ sức mới lại cho chúng con. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời hội thánh an tọa. Kính thưa hội thánh, tôi xin nói thêm một vài điều về bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh này. Ephraim, ở đây chúng ta nghe tên là Ephraim. Ephraim sống xen lộn với các dân khác. Ephraim là ai? Là cháu nội của Jacob. Mà Jacob sau này được đổi tên là Israel đó, là con thứ hai của Joseph. Joseph là người con áp út của Jacob mà bị các anh của mình hại mà bán đi qua xứ Ai Cập, mà cuối cùng trở thành tể tướng ở Ai Cập đó. Và Joseph có vợ ở tại đó và sinh ra hai người con, một người tên là Ephraim và một người tên là Manasseh. Và khi Jacob bị bệnh hấp hối đó, ở tại đất của Ai Cập đó, đất mà sau này dân Israel làm nô lệ đó, Joseph đã đem hai con của mình tới với cha của mình, và Jacob đó lấy tay hữu, tức là tay phải đó, để trên đầu của Ephraim, và tay tả là tay trái đó để trên đầu của Manasseh, mà chúc phước rằng em sẽ lớn hơn anh. Vì Ephraim là em và Manasseh là anh. Nhưng mà Jacob đã chúc phước cho Ephraim lớn hơn anh của mình. Ephraim được lập ở trước mặt Manasseh là như vậy trong Sáng Thế Ký chương 24-48. Rồi Jacob muốn lập hai người cháu kế tục mình. Ý của Jacob là muốn hai cháu này làm hai cái chi phái của Israel. Nhưng mà khi vào đất hứa đó, họ đã không đuổi được dân Canaan ở tại Gê-xe, ở trong sách Các Quan Sát đoạn 1 câu 29 cho chúng ta biết điều đó. Vì thế họ không đuổi được cái dân ở Canaan đó, vì cái mạng lệnh của Chúa là khi vào trong đất hứa đó là phải đuổi, phải tiêu diệt cái dân ở trong đó để mình lấy cái xứ của họ và mình sống. Hãy đuổi họ đi, hãy tiêu diệt họ đi. Nhưng mà Ephraim đã không đuổi họ được. Cho nên phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc đó bày tỏ rằng Ephraim đã bị đồng hóa bởi dân ngoại đạo, mất đi cái phẩm chất của một tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và dĩ nhiên khi họ đánh mất đi cái phẩm chất của một tuyển dân đó, thì là cái giá trị của họ cũng đã bị mất đi ở trước mặt Chúa. Cho nên phân đoạn Kinh Thánh này đã cho chúng ta biết về điều đó. Bây giờ có mấy điều mà chúng ta sẽ nghe để lời của Chúa giải bài cho chúng ta biết về cái chủ đề là giá trị bị mất đây. Điều thứ nhất là Ephraim bị mất sự nhận dạng của mình. Có nghĩa là mất đi cái phẩm chất, cái nguồn gốc, cái gì riêng biệt của mình đó đã bị mất đi. Ở trong câu số 8 chép rằng Ephraim xen lộn với các dân khác. Đức Chúa Trời đã chọn dân Israel làm một tuyển dân, dân thánh của Ngài, để làm cái chương trình kế hoạch theo ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời. Đó là điều đặc biệt. Họ là một tuyển dân, dân thánh. Các dân tộc trên thế gian này thờ đủ mọi thần tượng hết trơn á, nhưng dân tộc thánh của Chúa chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên vũ trụ và tạo dựng nên loài người. Đó là điều chánh đáng, đó là lẽ thật. Nhưng mà họ đã được dạy nhiều điều lắm rồi, ngay kể cả thức ăn họ cũng được dành riêng cho những loại thức ăn mà ô uế không tinh sạch, họ vẫn không được dùng tới nữa. Nhưng ở đằng này họ đã xen lộn với các dân tộc khác, là những dân tộc thờ những thần tượng bậy bạ, điểu thú côn trùng và thờ tà thần, và có những cái hủ tục thật là ghê gớm. Nhưng mà bây giờ Ephraim là dân thánh của Ngài đã xen lộn vào trong các dân khác. Đó, những điều đó để cho con cái của Chúa có một cái sự suy nghĩ ở trong tâm trí của mình về điều mà Đức Chúa Trời muốn gửi cho chúng ta. Ở trong Cựu Ước, với sự kiểm soát và quản lý của Đức Chúa Trời ở trong Cựu Ước đó, Ngài đã tách dân sự của Ngài khỏi các quốc gia khác và các phong tục của họ. Trong Lê Vi Ký chương 20 câu 23-24 chép rằng: chớ nên noi theo thói tục của dân mà ta sẽ đuổi ra khỏi trước mặt các ngươi, vì họ đã làm những điều đó và ta lấy làm gớm ghiếc. Ta đã phán cùng các ngươi rằng ấy là các ngươi sẽ được xứ của dân đó, ta cho các ngươi xứ ấy đặng làm sản nghiệp, ấy là một xứ đượm sữa và mật. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi đã phân rẽ các ngươi cùng các dân đó. Trong Phục Truyền đoạn 7 câu 6 câu 8 chép rằng: vì ngươi là một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân ở trên đất đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Đức Jehovah chiếu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu. Thật số các ngươi là ít hơn những dân khác, nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ và cứu khỏi tay Pharaon, vua xứ Ai Cập. Kính thưa hội thánh, Đức Chúa Trời Ngài muốn họ trở thành một dân tộc thánh thiện, riêng biệt, đặc biệt để phân biệt. Chúa muốn họ giữ cái danh tính của mình. Ngài phân rẽ họ ra, nhưng họ đã tự xen lộn với các dân tộc khác, đánh đồng mình với các dân tộc khác. Mà dân tộc đó là dân tộc gớm ghiếc, dân tộc mà Ngài muốn tiêu diệt. Cho nên qua đầy tớ của Chúa là Giô-suê đó, trong Giô-suê đoạn 23 câu số 7 chép như thế này: chớ nên xen lộn cùng các dân tộc này còn ở lại giữa các ngươi, chớ xưng đến danh các thần của chúng nó, chớ biểu ai bắt các thần ấy mà thề, chớ hầu việc và đừng quỳ lại trước các thần đó. Và có một cái lời cảnh báo là một hình phạt nếu họ không tuân giữ mạng lệnh của Chúa. Trong Giô-suê đoạn 23 từ câu 11 đến câu số 13 chép như thế này: Vậy hãy cẩn thận lấy mình đặng kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Và nếu các ngươi trở lòng và hiệp với phần còn lại của các dân tộc này ở giữa các ngươi, nếu các ngươi làm xui gia cùng chúng nó, hoặc các ngươi xen vào chúng nó và chúng nó cùng các ngươi, thì phải biết rõ rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chẳng còn cứ đuổi những dân tộc này khỏi trước mặt các ngươi nữa, nhưng chúng nó sẽ làm lưới và bẫy cho các ngươi, làm roi đánh nơi hông, làm chông gai chích trong mắt, cho đến chừng nào các ngươi bị diệt mất khỏi xứ tốt đẹp này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho. Đây là lời cảnh tỉnh của Chúa cho dân tộc đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Ê-phra-im, không những Ê-phra-im thôi, nhưng mà toàn dân Do Thái lần lượt đã bị xen lộn vào trong các dân tộc khác như vậy. Có một số điều mà dân Israel đã làm như thế này. Thứ nhất là họ kết hôn với các dân khác, nhưng mà luật pháp của Đức Chúa Trời là không có được. Họ không có thể làm xui gia như nãy phần đoạn thánh mà chúng ta đọc đó. Rồi họ thờ phượng các thần của chúng nó. Các thần của chúng nó là thần tượng mà tà thần. Rồi những thần tượng mà do họ tưởng tượng ra. Họ lìa bỏ đi Đức Chúa Trời hằng sống đấng tạo dựng nên vũ trụ và giải cứu họ ra khỏi xứ Egypt nhà nô lệ. Nhưng mà bây giờ họ đánh mất cái phẩm chất của họ, là họ thờ lại những thần tượng hư vô đó, những tà thần đó. Rồi họ đã làm ăn kinh doanh với các dân tộc khác. Họ tham gia vào cách thế sống của chúng. Họ có thể đã tham gia vào những cái câu lạc bộ, như chúng ta nói hôm nay là cái hội đoàn của họ đó. Rồi những cái hoạt động về dân sự của họ nữa. Kính thưa Hội Thánh, điều này đã dạy dỗ cho chúng ta điều gì? Trong thời Tân Ước, mà khi Đức Chúa Giê-xu đến thế gian này để rao ra sự cứu chuộc bởi dòng huyết của Ngài đó, Ngài cũng lựa chọn một tuyển dân. Tuyển dân Israel ngày xưa là dân thánh, đại diện cho Chúa, để từ đó Chúa trở thành nhục thể, làm người trong dân tộc thánh đó, trong dân tộc lựa chọn trước đó. Để bây giờ, trong thời Tân Ước này, Ngài một lần nữa Ngài lựa chọn một tuyển dân, dân thánh đó, dân mà tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cái đời sống mình, để huyết báo của Chúa Giê-xu thanh tẩy họ và họ trở nên dân thánh của Đức Chúa Trời. Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9 câu 12 chép như thế này: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân của Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường. Tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống cả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành, ở giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn hay dèm chê anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành của anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi, trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 câu 17 câu 14 chép như thế này: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hiệu hiệp hội nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belian nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Kính thưa Hội Thánh, thêm một phân đoạn Kinh Thánh nữa trong Dân thứ nhất chương 2 câu 15 đến câu 16 chép rằng: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của sắc thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đến đời đời. Rồi trong Gia Cơ chương 4 câu số 4 nói là: hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương. Kính thưa Hội Thánh, cái giao ước cũ là cựu ước đó, Ngài dành riêng một dân tộc là dân tộc thánh. Ngài không muốn họ chung chạ với các dân tộc khác. Nhưng dân thánh của Ngài đã thất bại. Và chúng ta thấy kết quả của dân thánh của Ngài trong cựu ước nó như thế nào. Họ bị tan lạc, họ bị bắt đi làm phu tù. Rồi cuối cùng là họ tan lạc khắp thế giới. Họ trải qua những ngày tháng mà đau thương nhất trong lịch sử của nhân loại. Không có một dân tộc nào đau thương bằng dân tộc Do Thái. Cho nên ngày hôm nay, trong giao ước mới của Đức Chúa Giêsu Christ dạy chúng ta trong thời đại ân điển này đó, chúng ta vẫn là một dân thánh của Chúa. Chúa muốn chúng ta phân rẽ khỏi thế gian này, không có chung chạ gì với thế gian này cả. Cho nên ngày hôm nay đó, có nhiều người nói đó, bạn không thể nói với hội thánh ra khỏi thế gian nữa. Bởi vì những tín dự hữu trong hội thánh đó, tham gia cùng tất cả mọi điều ở trong thế gian này. Những câu lạc bộ, nhà nghỉ tham gia vào rất nhiều việc của thế gian. Họ đến những nơi giống nhau, nói cùng một ngôn ngữ như vậy. Vậy là sự khác biệt là gì? Có một sinh viên đến từ châu Phi đã phát biểu rằng điều mà khiến tôi giật mình là tôi thấy có rất ít sự khác biệt giữa những người là Cơ Đốc nhân và những người không phải là Cơ Đốc nhân. Và một nhà lãnh đạo của Ấn Độ đó, ông Mahatma Gandhi, mà quý vị biết người đó, là ông đó đã nói là I think I would have become a Christian had it not been for Christian. Có nghĩa là tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một Cơ Đốc nhân nếu điều đó không dành cho những Cơ Đốc nhân. Đây nói có vẻ như là chơi chữ lắm, nhưng mà thật ra ông nói rằng, có nghĩa là ông nói rằng những Cơ Đốc nhân nó không có cái phẩm chất của Cơ Đốc nhân. Nếu mà những Cơ Đốc nhân như vậy thì ông cũng sẽ trở thành một Cơ Đốc nhân. Roma chương 12 câu 1 câu 2 khuyên dạy chúng ta là: hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Kính thưa Hội Thánh, điều đầu tiên Ephraim đã đánh mất đi cái nhận dạng của mình thì điều này cũng thách thức cho chúng ta ngày hôm nay, thử xem chúng ta có đánh mất đi cái sự nhận dạng của mình hay không. Cái nhận dạng là cái phẩm chất của mình đó. Có một câu chuyện kể rằng một người phụ nữ tên là Patty là một ca sĩ danh tiếng, và sau khi cô này đã kết hôn với một nam tước và bèn xin nhà bưu điện để gửi tất cả những thư từ của cô đến cái thành phố Kent cho cô. Khi cô đến thành phố này, liền đến bưu điện để nhận thư. Vì cái thành phố này là thành phố mà cô đi theo về với chồng đó. Rồi khi cô đến bưu điện, cô hỏi nhân viên bưu điện rằng: thưa ông, có thư của tôi tên là Adeline Sedeston Batty hay không? Thì người nhân viên của bưu điện nó nói là có, nhiều lắm. Rồi thì bà mới nói rằng: xin ông đưa nó cho tôi. Thì người nhân viên nó nói: nhưng bà có một cái thư cũ nào làm bằng chứng không? Bà tên đó ở cái địa chỉ đó không? Thì bà nói: không, tôi chẳng có thư nào cả, chỉ có cái tấm danh thiếp của tôi đây thôi. Thì người nhân viên của bưu điện nó nói là: không được bà, vì mỗi người có thể lấy một tấm danh thiếp của người khác và nói là của mình. Vậy nếu bà muốn nhận thư từ của bà thì xin bà cho tôi xem cái căn cước của bà, là cái nhận dạng của bà đi. Thì người ca sĩ Patty này không làm gì được nữa. Thì bà mới nghĩ ra một cái sáng kiến. Bắt đầu bà đứng yên như vậy và bà khởi hát một bài hát rất cảm động và du dương. Chẳng bao lâu thì phòng của bưu điện nó đầy người tới nghe bà hát vì hát quá hay. Rồi sau khi bà hát đến cái câu chót thì có một nhân viên kỳ cựu đến nói rằng: đây là cô ca sĩ Patty chứ chẳng phải ai khác, bởi vì không ai có thể hát như vậy được. Rồi sau đó người phụ nữ này mới nói là: bây giờ các ông còn nghi ngờ gì nữa không? thì người nhân viên đó lẳng lặng đưa cho bà một cái gói thư với nhiều thư đó. Kính thưa Hội Thánh, có phải bao nhiêu lần chúng ta xưng mình là tín đồ Cơ Đốc mà người ta không tin hả, phải không? Bởi vì họ thấy nhiều Cơ Đốc nhân không khác gì với những người ở ngoại đạo đang sống ở trong thế giới của chúng ta đây. Nhiều lúc chúng ta lại làm chứng cho họ cũng khó, bởi vì họ thấy chúng ta không khác cái gì cả. Cho nên là điều quan trọng là con cái của Chúa qua lời dạy, lời khiển trách của Chúa về Ephraim này, chúng ta phải kiểm tra lại cái nhân dạng của mình, cái phẩm chất của mình. Cái điều thứ hai, theo câu Kinh Thánh đó, cũng câu số 8 nói rằng Ephraim khác nào bánh chưa quay. Chưa quay là chưa có nướng đủ, chưa chín đó. Đó. Có nghĩa là Ephraim đã mất đi cái sự hữu ích của mình, không còn ích lợi gì nữa trơn á. Mất đi cái phẩm chất của mình vì xen lộn với các dân tộc khác, rồi bây giờ là không còn ích lợi gì nữa. Bởi vì mục đích của Đức Chúa Trời tạo nên một dân thánh của Ngài để dân đó bày tỏ Đức Chúa Trời cho họ ở giữa thế gian này. Cho nên tất cả các Cơ Đốc nhân nên tránh một cuộc sống vô giá trị. Một người tránh đi làm một người là không có ích gì cả. Điều này cho chúng ta kiểm tra lại, thử chúng ta xem chúng ta là một Cơ Đốc nhân có ích gì cho Chúa hay không. Có một cái đầy tớ của Chúa nói là chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta được Chúa chiếm hữu, có nghĩa là được Chúa sử dụng đó. Chúa Giê-xu phán ở trong Kinh Thánh rằng Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 13 rằng các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại, muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Kính thưa Hội Thánh, câu Kinh Thánh này chúng ta thỉnh thoảng chúng ta nghe, nhưng ngày hôm nay với cơ hội này, Chúa muốn chúng ta phải suy gẫm câu Kinh Thánh này nhiều hơn nữa. Chúa nói chúng ta là muối của đất. Chúng ta thử tra xem thử cái độ mặn của chúng ta có còn hay không, mà độ mặn nó bao nhiêu. Trong Kinh Thánh bày tỏ ở trong Lê Vi Ký chương 2 từ câu 11 câu 13 chép như thế này, cho chúng ta biết á, muối là dấu hiệu về cái sự giao ước của Đức Chúa Trời lập cùng dân Israel. Trong các của lễ dâng cho Đức Chúa Trời không được dùng men hay là mật, mà phải dùng nêm muối và dâng muối trên các của lễ đó. Rồi Đức Chúa Giê-xu nói các môn đồ đi theo Ngài như là muối của Đức Chúa Trời ở tại thế gian này. Chúng ta là muối của đất, muối của thế gian này. Chúng ta biết cái công dụng của muối rồi. Công dụng của muối là giữ để bảo quản, để tẩy sạch. Các ngươi là muối của đất, xong nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta giày đạp dưới chân. Có nghĩa là bây giờ nó không còn giá trị nữa, bị người ta giày đạp. Điều đó là điều Chúa nói đó, Chúa nói tiên tri trước về điều đó. Muối là hình bóng về sự yêu thương của Đức Chúa đối với dân Ngài, không hư mất, vì muối chỉ về sự lâu bền, trung tín, tinh khiết, trong sạch, trái với men, men chỉ về sự hư nát, ô uế. Muối của chúng ta ngày nay thì được tinh chế và không mất đi cái vị mặn của nó, bởi vì nó sạch, nó tinh khiết, nhưng muối của thời đó nó chứa những chất bẩn và có thể mất đi cái vị mặn của nó. Muối chỉ về phẩm chất của một Cơ Đốc nhân. Phẩm chất của một Cơ Đốc nhân là gì? Có bao giờ quý vị ngồi để mà điểm lại cái phẩm chất của một Cơ Đốc nhân không? Cơ Đốc nhân khác người ngoài cái gì? Cơ Đốc nhân ăn năn tội lỗi, từ bỏ tội lỗi, được huyết của Chúa Giê-xu thanh tẩy, trở nên sạch để Đức Thánh Linh tái tạo hành động trong đời sống của họ, trở thành một tạo vật mới. Đức Thánh Linh hằng luôn ở trong họ, biến đổi suy nghĩ, tư tưởng con người của họ, để họ không còn suy nghĩ như ngày xưa nữa, thời gian cũ của tội lỗi nữa, nhưng họ suy nghĩ khác đi, mới hơn, tích cực, hy vọng hơn, và suy nghĩ tốt đẹp thì họ sẽ hành động tốt đẹp. Và điều quan trọng là họ có Thánh Linh là Đức Chúa Trời, ngôi thứ ba ở trong đời sống của họ để hướng dẫn họ, từ lời ăn tiếng nói cử chỉ hành động của họ đều toát ra vinh hiển của Chúa, bởi là một người con được Chúa dạy dỗ, một người được Đức Chúa Trời dạy dỗ khác với một người không được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Quý vị có thấy điều đó không? Cho nên chúng ta không có bắt chước thế gian, không có giống thế gian. Đừng có bắt chước người đó, thấy người đó như thế là tôi muốn cái hình ảnh của người đó. Không, tôi muốn cái hình ảnh của tôi là hình ảnh của Chúa. Không bắt chước người đó, dù người đó giàu có, dù người đó nổi tiếng, được nhiều người tung hô, chúng ta vẫn không bắt chước người đó. Nhưng bắt chước những thánh nhân, bắt chước Chúa của chúng ta. Cho nên đó là điều quan trọng đó, con cái của Chúa cần nên nhớ. Phẩm chất của một cơ đốc nhân có sự tha thứ trong đó, có một sự hiểu biết trong đó, có cái tình yêu ở trong đó. Phẩm chất của một đứa cơ đốc nhân, và chúng ta sống với những cơ đốc nhân khác một cách hài hòa. Thậm chí là Chúa nói chúng ta phải yêu những kẻ thù nghịch cùng chúng ta mà, yêu những người ngoại đạo mà. Huống hồ gì anh em cùng một cha ở trong, cùng một Chúa, cùng một đức tin, cùng một hy vọng ở trong một nhà thờ phượng Chúa. Điều gì chúng ta cũng có thể giải quyết được, điều gì chúng ta cũng có thể bỏ qua được, nếu người làm lỗi phạm lỗi chúng ta đó đã nhận biết cái sự sai trật của họ đó, thì chúng ta giải hòa một cách dễ dàng, tha thứ một cách dễ dàng. Cho nên đó là lời dạy của Chúa để cho chúng ta thấy rằng cơ đốc nhân ngày hôm nay đó đang rơi vào một cái hiểm họa là mất đi vị mạng của mình và trở nên vô giá trị, vô dụng đối với Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân phải có phẩm chất của cơ đốc nhân, phẩm chất mà Chúa ban cho như là độ mặn của muối ở trong đời sống của mình. Nếu cơ đốc nhân chỉ là hữu danh vô thực có nghĩa là sao? Là có nghĩa là mang cái danh cơ đốc nhân thôi chứ thực tế nó không phải, thì là đã mất đi cái bộ độ mặn đó rồi, mất đi cái phẩm chất của một cơ đốc nhân rồi. Như vậy, một điều mà chúng ta đang tự hỏi tại đây, có phải tôi là một cơ đốc nhân hay không? Tôi có phẩm chất là muối của đất hay không? Nếu chưa, mình lâu nay mình tin Chúa lâu năm rồi mình chưa có cái phẩm chất đó, thì ngày hôm nay phải quay lại lời của Đức Chúa Trời để Chúa làm cho chúng ta có cái phẩm chất đó. Chúng ta phải đầu phục Đức Thánh Linh của Ngài và từng bước thực hiện theo lời dạy của Chúa để phẩm chất cơ đốc nhân đó, vị mặn đó đầy dẫy trong đời sống của chúng ta. Còn nếu mà nhỡ chúng ta đã đánh mất đi rồi thì nay chúng ta quay trở lại với Chúa, vào phòng riêng đóng cửa lại, ăn năn với Chúa những sai phạm, những sự bắt chước, những sự đồng hóa của mình với người ngoại đạo trong suốt những ngày tháng qua. Để Chúa làm cho đời sống của chúng ta có những cái phẩm chất mặn như muối trở lại. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho Hội Thánh, cho con cái của Chúa. Và điều thứ ba là ở trong câu số 9 đó, Ephraim đã mất đi sức mạnh của mình, các dân ngoại đã nuốt sức mạnh của nó. Vì Chúa khiến cho họ trở nên một tuyển dân, một thánh, dân thánh của Ngài, thì họ có một cái sức mạnh hơn những dân tộc khác. Nhưng mà bây giờ họ đồng hóa mình với các dân tộc khác thì cái sức mạnh đó mất đi, tự động nó mất đi. Họ không còn sức để chống lại sự cám dỗ nữa. Họ dễ mắc phải mọi tội lỗi. Họ như một cơ thể suy nhược và bệnh tật. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta một cái câu chuyện về Samson đó. Quý vị biết Samson phải không? Samson là ở trong các quan sát chương 13, 14, 15, 16. Nói về ngày Samson sinh ra cho đến ngày Samson qua đời. Là một người Nazire mà Chúa lựa chọn. Và khi lớn lên đó, thân của Đức Giê-hô-va, thân của Đức Giê-hô-va trong Cựu Ước có nghĩa là Đức Thánh Linh đầy dẫy trong đời sống của Samson. Và Chúa đã chọn Samson trở thành một người mà một quan sát, một quan sát, một tiên tri, một quan sát, một đấng giải cứu cho dân Israel trong cái thời đó, trong cái thời dân Israel mà bị loạn lạc như vậy đó, chưa có vua, chưa có trật tự như vậy đó. Và Samson quả làm quan sát 20 năm, nhưng Samson đã bị thất bại. Giống như người Ephraim này, ông đã đi vào con đường của tội lỗi. Ông đã, ở trong dân Israel cũng có nhiều người nữ lắm, nhưng mà ông đi đến cái vùng dân tộc Philippines á, ông chọn người nữ. Ông kết giao với những người nữ. Rồi cuối cùng á, ông gặp một người nữ tên là Dalila, và chính người đó là người đã làm cho Samson mắc vào trong bẫy. Cho nên đó là sự đáng tiếc. Và khi Samson mất đi cái sức mạnh của mình rồi, ông là một người mạnh nhất trong thời đó. Không có cái gì có thể trói ông lại được hết trơn á. Vì Chúa ban cho ông cái sức mạnh đó. Nhưng đáng tiếc là ông đã mất đi sức mạnh bởi vì ông đã xen lộn giữa mình và bán mình giữa những người nữ ngoại đạo. Ông đã không còn sức để chiến đấu nữa. Và quân thù kéo tới thì lần này ông không có thể bứt được cái dây trói ông ra và quân thù nó móc mắt ông liền. Ông không có sức mạnh để chống lại kẻ ác. Ông không có sức mạnh để bảo vệ cái niềm tin của chính mình. Bởi vì trong sách Các Quan Sát chương 16 câu 20 chép như thế này: Chúa đã lìa khỏi Samson. Ông đã không giữ được cái phẩm chất của một người Nazire là người của Đức Chúa Trời lựa chọn nữa. Và ông đã thất bại, không còn sức mạnh nữa. Có một vị đại tế Chúa nói là Paul Calvin Cheney đã nói như thế này: Hội thánh ngày hôm nay bị tê liệt, có nghĩa là bị liệt á, vào trong cái thời điểm cơ hội tốt nhất, tối cao của nó, bởi vì hội thánh đã đánh mất đi cái phẩm chất của mình. Và hội thánh của Chúa ngày hôm nay, có nhiều hội thánh á, không dám đối mặt với một phúc âm cứng rắn. Quý vị biết đó, lời của Đức Chúa Trời một chấm một nét không có thể thay đổi được, không có thể qua đi được. Hễ ai thêm vào lời của Đức Chúa Trời á, thì phải thêm tai họa cho họ. Ai bớt đi lời của Đức Chúa Trời sẽ bớt đi những cái phước hạnh ăn điển cho họ. Nhưng mà có ba cách để lời của Đức Chúa Trời bị thay đổi. Thứ nhất á, là họ thêm vào lời của Đức Chúa Trời cái gì đó. Nói lời của Đức Chúa Trời chừng đó nhưng mà thêm vào một vài ý nữa. Hoặc là bớt đi lời của Đức Chúa Trời. Và tà giáo thì nói khác đi lời của Đức Chúa Trời. Tà giáo thì chúng ta miễn bàn đi. Nhưng mà ngày hôm nay cũng có nhiều cái gọi là giáo hội chính thống của Chúa đó, thuần túy của Chúa đó, nhưng không ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Họ sẽ lựa những cái sứ điệp, những cái lời phán của Chúa êm tai lắm, nghe các tín hữu nghe êm tai lắm. Họ dạy những tín hữu như vậy cho toàn là ăn đường không à, ăn đường với uống sữa thôi. Chứ nếu mà ăn đồ thức ăn mặn đồ là họ chịu không nổi, họ chống cự. Cho nên đây là một cái tai họa quý vị. Đó họ đã bớt đi lời của Đức Chúa Trời. Đáng lý ra dạy lời của Đức Chúa Trời từ thấp cho đến cao. Nhưng mà đằng này 30 năm qua họ cũng giảng một cái sứ điệp đó. Cái sứ điệp về tội lỗi, về ăn năn họ không dám giảng, họ không dám nói cho tín hữu. Sợ tín hữu khó chịu, bởi vì tín hữu đã tham gia vào và xâm nhập vào thế gian này, đã bị đồng hóa với thế gian này. Họ nói họ sợ mắc lòng tín hữu. Tín hữu không dâng hiến nữa, giảm đi cái sự dâng hiến thì nó thiệt hại đến cái đời sống của họ. Như vậy sự ngay lành của một đầy tớ của Đức Chúa Trời ở đâu? Cho nên là quý vị là con cái thật của Chúa, quý vị sẵn sàng mở lòng ra để nghe tất cả mọi sứ điệp trong lời của Đức Chúa Trời. Amen. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị. Mỗi lần khi quý vị nghe những cái sứ điệp mà ở trong Kinh Thánh á, quý vị nghe, quý vị lớn lên và quý vị làm theo, quý vị là những người được phước hơn hết. Và cái điều thứ tư cũng nằm ở trong câu số 9 đó. Ê-phra-im mất đi sự nhạy cảm về mặt tâm linh của mình. Hồi nãy là mất đi sức mạnh bởi vì không còn là gian thánh của Chúa nữa. Nếu là một cơ đốc nhân mà mất đi cái phẩm chất của cơ đốc nhân là coi như là không còn sức mạnh gì nữa trơn. Mình không thể thắng ma quỷ được. Ngày hôm nay chúng ta thấy cái tình trạng cơ đốc nhân mà thất bại nó nhan nhản. Có thể họ làm ăn thịnh vượng lắm. Họ có một đời sống có vẻ như là nổi tiếng lắm. Nhưng chính đời sống thuộc linh đó là một đời sống thất bại. Với những người thành công đôi lúc họ đủ ăn thôi chứ không có giàu có lắm. Nhưng mà họ không thiếu thốn gì bởi vì Chúa chu cấp cho họ. Nhưng mà họ có thánh linh ở trong đời sống của họ. Cho nên là họ có sức mạnh từ lời nói cho đến việc làm. Và họ có thể là ích lợi cho Chúa. Còn bây giờ, Ephraim đã mất đi cái sự nhạy cảm về mặt thuộc linh của mình. Ở trong câu số 9 này, các dân ngoại đã nuốt sức mạnh nó mà nó không biết. Nếu mà dân ngoại nuốt sức mạnh nó mà nó biết á, thì không nói gì. Còn này, nuốt sức mạnh của nó có nghĩa là làm cho nó vô hiệu hóa cái sức mạnh, cái khả năng của nó rồi, mà nó không biết. Có bao giờ là một con cái của Chúa ở trong cái tình trạng như vậy không? Mình cảm thấy mình không có cái sức lực gì hết trơn, không có gì mà, không có gì quyền năng á. Cái gì mình cũng sợ được á. Đi đêm mình cũng còn sợ ma nữa mà. Cho nên giống như Samson, người đó không biết rằng Chúa đã rời xa mình. Samson bị thần của Đức Giê-hô-va rời xa mà không biết, trong các quan sát chương 16 câu 20 này. Bây giờ nàng nói: ớ Samson, người Philistine xông hãm ngươi, người thức dậy mà rằng ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Samson đã không biết mình đã thất bại với Chúa, không biết rằng mình đã làm phật lòng Chúa. Chúa không muốn ông ở trong tình trạng đó. Anh ta không biết điều đó, mặc dù những sợi tóc ở trên đầu á, là ở trong cái bản dịch đó là nó bị bạc đó. Có nghĩa là đã bị già xuống rồi, mất đi cái khả năng rồi. Kính thưa Hội Thánh, có những cái dấu hiệu ngày hôm nay như thế này. Tình yêu đối với những điều thuộc về trần gian. Con cái của Chúa yêu những điều thuộc về thế gian này lắm. Chứ không phải như trong sách Colossae đoạn 3 Chúa nói là hãy yêu mến ở trên trời và những vật ở trên trời đâu. Con cái của Chúa ngày hôm nay yêu những điều thuộc về trần gian này, không muốn lìa khỏi đâu. Cho nên là chắc có lẽ có nhiều người nào mà yêu mến trần gian này thì không muốn Chúa trở lại. Bởi vì sao? Chúa trở lại, Chúa cắt đi thì bao nhiêu ở dưới này bỏ lại hết. Cho nên họ không muốn, chứ không có gì cả. Rồi nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay họ không thực sự ghét tội lỗi. Chúng ta là con cái của Chúa đó, chúng ta học biết về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, sự công bình và chính trực của Ngài. Ngài rất yêu tội nhân nhưng mà Ngài rất ghét tội lỗi. Nhưng mà con cái của Đức Chúa Trời ngày hôm nay đó là những người con cái thật của Chúa thì cũng ghét tội lỗi như cha của mình như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều cơ đốc nhân họ bằng lòng với tiêu chuẩn sống thấp của một đời sống cơ đốc nhân thấp. Họ bỏ bê đi cái bổn phận của một cơ đốc nhân. Họ thờ ơ với lời của Đức Chúa Trời. Họ không bị lay động bởi Đức Thánh Linh hoặc là bởi tiếng nói của các vị tiên tri của Chúa ở trong Kinh Thánh. Ephesos chương 4 câu số 19 chép như thế này: họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Trong Kinh Thánh cũng có một câu chuyện vua Saul Lơ đó quý vị. Vua Saul Lơ được khi mà dân Israel đòi hỏi có một vua và Chúa đã chọn Saul Lơ trở thành vị vua cho dân Israel. Nhưng Saul Lơ đã phạm hai tội. Tội thứ nhất là ông dân của lễ thiêu. Ông là một vị vua, ông không có quyền dân cái của lễ thiêu đó. Chỉ có tiên tri Samuel là người của Đức Chúa Trời mới làm cái công việc đó thôi. Mà ông lại dân của lễ thiêu, ông phạm một cái lỗi thứ nhất. Chúa đã không ưa thích điều đó. Nhưng một điều thứ hai ông phạm nữa là Chúa bảo là đa ra đến trận phải tiêu diệt dân Amalek, tiêu diệt cả dân Amalek, cả súc vật của nó nữa. Nhưng mà ông tiêu diệt dân Amalek, nhưng mà vua của Amalek ông lại tha, ông không giết. Thứ hai là những cái súc vật mà yếu yếu đó, con bò, con cừu đồ mà yếu yếu bệnh hoạn đó, ông giết sạch. Những con tươi tốt ông để lại. Cho nên là Samuel thứ nhất chương 16 câu 14 chép rằng thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Saul Lơ, Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần quấy khúc người. Kết quả khi mà Chúa lìa bỏ vua Saul Lơ rồi đó thì ông bị thua trận. Ông cùng ba đứa con trai và một đạo quân của Israel bị giết. Điều đó là để lại cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta sống một đời sống thánh khiết, một tiêu chuẩn của một cơ đốc nhân thì Đức Thánh Linh vẫn còn ở với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không tách ra khỏi thế gian này, vẫn vẫn đi cùng một hướng với thế gian này, Chúa sẽ lìa khỏi chúng ta đó. Đối với người thế gian này đó, Chúa khuyến khích con cái của Chúa phải giao lưu với họ với một mục đích là để chúng ta làm chứng nhân cho họ, để cứu họ, chứ không phải là giao lưu với họ để cùng hội cùng thuyền với họ mà đánh mất đi cái phẩm chất của một cơ đốc nhân. Cho nên điều đó là điều con cái của Chúa nên nhớ đó. Chúng ta giao tiếp với nhiều người càng nhiều càng tốt, là mục đích đó để chúng ta tranh thủ thời gian, lợi dụng cơ hội để nói về sự cứu rỗi của Chúa, trình bày về Chúa Giêsu và sự cứu rỗi của Ngài cho họ, để cứu họ. Điều đó là điều đẹp lòng Chúa. Đó là phẩm chất của một cơ đốc nhân. Và bây giờ chúng ta đi qua cái điều cuối cùng trong câu số 10 đó. Sự kiêu ngạo của Israel làm chứng trước mặt nó. Chúng nó giàu gặp sự đó cũng không trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và cũng chẳng tìm kiếm Ngài. Ê-phra-im đã đánh mất đi sự khiêm tốn của mình. Quý vị biết ở trong Kinh Thánh chép rất là nhiều về cái sự kiêu ngạo đó. Sự kiêu ngạo đi trước bại hoại theo sau, rồi khuyên các người trẻ tuổi phải khiêm nhường, phải vâng phục những trưởng lão lớn tuổi hơn, chức vụ cao hơn, những người già dặn hơn ở trong Chúa. Hãy khiêm nhường và đầu phục những người đó. Đó là sự khiêm nhường đó. Ê-phra-im quá tự hào khi thừa nhận cái sai của mình, quá tự hào khi thú nhận tội lỗi của mình, quá tự hào để thay đổi, hoặc quá cứng đầu. Có lẽ ở trong từ ngữ, trong Philip chương 2 câu số 12 chép rằng: ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc của mình. Chúa muốn chúng ta sống một đời sống cẩn trọng, kính sợ, vâng phục, cảnh tỉnh để làm nên sự cứu chuộc của mình. Khi một cơ đốc nhân đó, Chúa ban cho một cái phẩm chất lạ lùng, đặc biệt lắm quý vị. Một câu chuyện mà quý vị từng nghe đó, khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài, rồi một chiều ngày nghỉ, chiều thứ sáu đó, hội hiệp các môn vật lại, thú vật nào cũng thấy mình hoàn toàn đầy đủ tạ ơn Chúa, trừ cái con chiên. Con chiên đứng buồn rầu, Đức Chúa Trời mới hỏi là: chiên ơi, sao con buồn rầu, không vui vẻ như những con vật khác đó? Thì chiên nó nói là: thưa Chúa, con cũng muốn vui, nhưng Chúa dựng nên con không có gì để tự vệ hết, làm sao con sống? Thì Đức Chúa Trời hỏi: vậy con muốn có móng sắc như con gấu, như con kênh chăng? Thì chiên nói: dạ thưa không. Đức Chúa Trời phán rằng: con muốn có răng mà sắc như răng sư tử, như chó sói không? Thì chiên nó nói: dạ thưa không, con chỉ muốn có khí giới để tự vệ mà thôi, không phải để làm hại những kẻ khác. Thì Đức Chúa Trời liền nói: thôi được, con muốn sống trong tình thương và hòa bình, vậy ta cho con được như ý, ta cho con có những đức tính để bảo vệ con khỏi bị hại nè. Ngài liền cho con chiên ba cái đức tính, đó là biết vâng phục, biết nhịn nhục và có lòng trung thành. Thì quả con chiên như vậy, con chiên họ nói là nó khờ khạo lắm. Cái chuồng mà cách cái cổng chuồng khoảng dẫn nó đi khoảng 10-15 thước, bỏ đó nó không có biết đường, nó về chuồng nữa. Cho nên con chiên nó cần phải có người chăn dẫn dắt đi. Thì một tín hữu, một cơ đốc nhân phải có cái đặc tính như con chiên như thế này thì nó khỏi bị hại. Chứ con chiên mà nó có móng sắc như gấu, như cọp, hay là có răng như sư tử rồi thì nó đâu phải là con chiên nữa đâu, đúng không? Thì ngày hôm nay, một tín hữu, một cơ đốc nhân, con cái của Chúa cũng bỏ đi móng sắc và răng sắc của mình, mà có những cái đức tính vâng phục, rồi nhịn nhục và có lòng trung thành, thì chúng ta sẽ bình yên, sẽ phước hạnh. Kính thưa Hội Thánh, con người ngày nay quá tự hào khi nhận rằng họ đã đi lạc và không vâng lời Chúa. Sự phán xét sẽ tìm thấy nhiều người không ăn năn, không tha thứ và không sẵn sàng để mà gặp Chúa. Kính thưa Hội Thánh, ngày hôm nay chúng ta đang thờ phượng Chúa, được bình an, tự do đây. Nhưng ở tại đất nước Việt Nam đang bị rúng động vì cớ dịch lệ và những hoạn nạn. Quý vị xem tin tức toàn cầu, quý vị sẽ thấy điều đó mỗi ngày. Điều đó nói lên điều gì? Năm 2020 cả nước Mỹ, châu Âu bị tê liệt, kinh khủng lắm. Nhưng mà Việt Nam của chúng ta thì bình yên, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà bây giờ đó, nước Mỹ được bình yên nhưng mà nước Việt Nam của chúng ta lại gặp một cái thảm cảnh chưa từng thấy. Con cái của Chúa cũng còn hoang mang nữa chứ đừng có nói người ngoại đạo. Sài Gòn là nơi đông nhất, bậc nhất mà bữa nay là bị tê liệt, vắng vẻ. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên cái điều mà đây là thời điểm, thời gian mà Chúa đã rung động toàn thế giới để thế gian nhận biết sự tể trị của Ngài. Phải tỉnh thức và chịu phán xét, phải sống trong đức tin của mình mạnh hơn bao giờ hết để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thay đổi thì tiêu chuẩn làm dân thánh của Chúa vẫn không thay đổi. Quý vị có thấy điều đó đúng không? Chứ không phải là bây giờ là thời hiện đại rồi mình phải làm một tín hữu, một cơ đốc nhân modern mới thích ứng thời đại này được. Không có cái chuyện mà cơ đốc nhân modern đâu. Modern chừng nào, mô đồ chừng nào là càng tội lỗi chừng đó. Chúa là đáng thánh, Ngài đòi hỏi phải nên thánh mới được cứu rỗi, chứ không phải là thành viên của một nhà thờ nào đó, là member của một hội thánh nào đó không có nghĩa lý gì cả. Nhưng phải là một tạo vật mới, là một cơ đốc nhân như là muối của đất như vậy. Hãy tỉnh thức và nghe lời Chúa phán ở trong sách Amos đoạn 4 câu 12 rằng: ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi, cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con cái qua lời hằng sống của Ngài, để mỗi ngày chúng ta sửa soạn cảnh tỉnh đời sống của mình, làm hết sức mình để kiếm lương thực cho mình trong những ngày sống trên đất, đồng thời làm hết sức mình để hoàn thành ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng ta, là một cơ đốc nhân có phẩm chất, có giá trị ở trước mặt Chúa. Amen. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho hội thánh. Xin mời hội thánh chúng ta đồng đứng lên.